là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số đồng chí.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2020 và năm 2021.
Nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.
Chính thức miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 13 nước.
Phần tin thế giới có những tin chính: Mỹ, Trung Quốc trao đổi về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.
Hơn 50 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Trung Quốc bùng nổ các dịch vụ cai nghiện smartphone. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số đồng chí. Các đồng chí bị xem xét thi hành kỷ luật gồm Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy đồng chí Phan Mạnh Cường trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn 2013-2019 đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, có nhiều hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản, đất đai. Những vi phạm của đồng chí Phan Mạnh Cường gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền, tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân, trong quá trình kiểm điểm không tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, trong thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nhận hối lộ, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng tài chính, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại. Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Thế Anh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng, mất uy tín cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phan Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Thế Anh.
Thực hiện chương trình phiên họp thứ 9, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2020 và năm 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách và cho rằng để đảm bảo đúng thẩm quyền quyết định, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét quyết định bổ sung dự toán thu đối với khoản viện trợ nêu trên, vì tại khoản 4 điều 19 của Luật Ngân sách Nhà nước quy định thẩm quyền của Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Do vậy, chỉ Quốc hội có thẩm quyền quyết định bổ sung dự toán đối với các khoản chưa có trong dự toán. Việc Chính phủ xác định đây là số tăng thu và thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chưa phù hợp với khoản 4 điều 19 của Luật Ngân sách Nhà nước. Nêu quan điểm về đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng khoản phát sinh vốn viện trợ nước ngoài từ năm 2019 nhưng đến nay Chính phủ mới đề xuất bổ sung vào dự toán ngân sách nhà nước là chậm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần báo cáo thêm một số nội dung trong khoản viện trợ nước ngoài phát sinh như nước viện trợ, tổ chức viện trợ, số tiền viện trợ là bao nhiêu. Bên cạnh đó, tờ trình cũng cần làm rõ các số liệu liên quan đến việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp tục thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội cụ thể. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đồng thời xác định trách nhiệm của các bộ ngành địa phương trong việc tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, rút kinh nghiệm trong việc chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao, chậm báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước, khẩn trương cập nhật rà soát chính xác số liệu để chính Quốc hội xem xét quyết định, thống nhất với số liệu của Kiểm toán nhà nước, kể cả các khoản viện trợ nước ngoài phát sinh liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 trong thời gian vừa qua. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị của Chính phủ về bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Theo chương trình phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày mai, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Thường vụ Quốc hội với nhiều vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm như tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, vấn đề thu gom xử lý chất thải.
Thưa quý vị và các bạn, năm vừa qua công tác kiểm tra giám sát Đảng đóng góp vai trò vào thành tích chung của thành phố Hà Nội, nhất là tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Năm 2022, dự báo có thêm nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi yêu cầu cao hơn, trách nhiệm lớn hơn đối với công tác kiểm tra giám sát Đảng. Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, nhưng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã kiểm tra đối với 1.966 tổ chức Đảng và 397 đảng viên, giám sát đối với 1.239 tổ chức Đảng và 459 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 103 tổ chức Đảng và 245 đảng viên. Qua đó đã kết luận 57 tổ chức Đảng và 136 đảng viên có vi phạm, giám sát chuyên đề đối với 974 tổ chức Đảng và 1.823 đảng viên. Không chỉ duy trì thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021, Ủy ban kiểm tra thành ủy và Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp còn chủ động tích cực tham mưu, tham gia các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần kịp thời biểu dương, khen thưởng nơi làm tốt, nhắc nhở phê bình kỷ luật nghiêm nơi làm chưa tốt. Ghi nhận những kết quả mà thành phố đạt được, đồng chí Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết.
Với bản lĩnh của một đảng bộ lớn, dạn dày kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm cao, sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, với sự chung sức, đồng lòng của quân dân Hà Nội, kiên cường, tài hoa, tình nghĩa, Hà Nội ta đã vững vàng vượt qua các khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tựu quan trọng. Là những cán bộ đã có những năm tháng làm việc Hà Nội, chúng tôi hiểu sâu sắc rằng để đạt được những thành quả như vậy trong một hoàn cảnh rất khó khăn phức tạp như trong năm 2021, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng đội ngũ cán bộ đảng viên thành phố đã phải trải qua rất nhiều vất vả, đã phải nỗ lực rất lớn. Nhưng ai đã làm việc Hà Nội thì đều thấy rằng là trong cái hoàn cảnh bình thường thì để hoàn thành công việc đã vất vả lắm rồi. Thế nhưng để hoàn thành công việc ấy trong một bối cảnh rất là phức tạp, rất là khó khăn như năm vừa rồi thì cái nỗi vất vả, cái sự nỗ lực phải nhân lên rất nhiều lần.
Vai trò, vị trí và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát Đảng đã được khẳng định, giờ đây đang tiếp tục được cấp ủy các cấp coi trọng, đặt ra yêu cầu cao và trách nhiệm lớn hơn trong năm 2022. Đó là giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành sai phạm lớn hoặc hình thành điểm nóng phức tạp. Nhận định về kết quả này, đồng chí Vương Văn Biện, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết.
Công tác tổ chức của Đảng vừa qua cũng có những đổi mới, sắp xếp cán bộ sau đại hội để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra và đổi mới về công tác đánh giá cán bộ. Công tác tuyên giáo đã kịp thời tuyên truyền học tập các nghị quyết của Trung ương, tuyên truyền và đặc biệt là công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Các ban của Đảng hoạt động có hiệu quả.
Theo kế hoạch, năm 2022, Thành ủy sẽ tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với quy định số 55 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về nêu gương và quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về những điều đảng viên không được làm, giám sát thực hiện các công trình dự án trọng điểm, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xác định 6 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhằm thúc đẩy thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đối với nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và giám sát chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lưu ý nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên, phòng chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Yêu cầu của Thành ủy cũng đã được các cấp ủy quán triệt triển khai ngay từ đầu năm 2022. Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, Quận ủy tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát gắn với đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Minh Đức khẳng định sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát để thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của thành phố: kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ cũng chia sẻ, năm 2022, quận sẽ tăng cường kiểm tra giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng đơn vị. Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm thông tin, huyện đã yêu cầu các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, không để sai phạm nhỏ dẫn đến sai phạm lớn. Yêu cầu nhiệm vụ đã rõ, quyết tâm triển khai của cấp ủy Đảng cũng đã được khẳng định, giờ là trách nhiệm cụ thể hóa của hệ thống Ủy ban Kiểm tra, cấp ủy, các cấp thành phố bằng những việc làm cụ thể thiết thực.
Tiếp tục chương trình là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc đơn vị bầu cử quận Hoàn Kiếm đã chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ quý 1 năm 2022. Buổi tiếp công dân được thực hiện theo nghị quyết số 99 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về ban hành quy chế tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ năm 2021-2026, kế hoạch tiếp công dân quý 1 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp 3 lượt công dân của các phường Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm và một công dân quận Đống Đa, tiếp nhận 6 đơn liên quan đến việc thực hiện chính sách trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhà ở của công dân, quyền lợi cá nhân trong hợp tác xã và khiếu nại một số văn bản của các cấp chính quyền trong xử lý, giải quyết đơn thư của công dân thời gian qua. Kết thúc buổi tiếp công dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn giao Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm hoàn thành thủ tục chuyển đơn đến các ngành liên quan để giải quyết theo đúng quy định. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giao Thanh tra thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm xem xét, đôn đốc giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Mục đích cao nhất là giải quyết thỏa đáng kiến nghị của công dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã ký ban hành quyết định về việc giao kế hoạch giảm nghèo năm 2022 cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ quy định pháp luật, các chính sách giảm nghèo hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện đồng bộ các chính sách giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh. Theo kế hoạch giảm nghèo năm 2022, số hộ nghèo thời điểm đầu năm ở khu vực thành thị là 32 hộ, quận Hoàng Mai nhiều nhất với 25 hộ, khu vực nông thôn là 3.580 hộ, huyện Ba Vì nhiều nhất với 619 hộ và tổng của thành phố là 3.612 hộ. Các quận, huyện, thị xã phấn đấu đến hết năm 2022, số hộ nghèo thành thị còn 6 hộ và khu vực nông thôn còn 717 hộ, giảm tổng số hộ nghèo trên toàn thành phố xuống còn 723 hộ.
Trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3 năm 2022, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh khởi đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực như là chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tiếp tục phục hồi, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tiếp tục được kiềm chế bởi giá lương thực, thực phẩm tương đối ổn định và nhu cầu trong nước còn yếu.
Trong báo cáo vừa gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Công Thương cho rằng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước của doanh nghiệp và người dân trong mọi tình huống. Theo báo cáo, tổng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước năm 2021 khoảng 20,5 triệu mét khối, trong đó sản xuất trong nước chiếm 70%, còn lại 30% là nhập khẩu. Năm nay, theo kế hoạch, tổng nguồn cung tăng hơn năm ngoái khoảng 0,2 triệu mét khối. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và việc điều hành giá xăng dầu theo hướng bám sát diễn biến giá thị trường thế giới.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí gửi các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí. Công văn nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt về việc tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí nhằm tiếp tục siết chặt kỷ cương trong hoạt động báo chí. Trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường rà soát, đo kiểm nội dung thông tin hàng ngày để có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. Trường hợp phát hiện có cơ quan báo chí vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng xử phạt nghiêm theo quy định, thậm chí đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí. Đồng thời, tùy theo mức độ vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí theo các quy định của Đảng, của pháp luật và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
Chính phủ vừa quyết nghị miễn thị thực cho công dân 13 nước bao gồm Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và thay thế các nghị quyết số 21, 23, 29 và số 33 của Chính phủ về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương với các nước. Bộ Ngoại giao chủ trì tổng kết, đánh giá và kiến nghị với Chính phủ việc gia hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt chính sách miễn thị thực đơn phương quy định tại nghị quyết này.
Một tháng từ khi được mở cửa trở lại, lượng khách đến các di tích danh thắng trên địa bàn thủ đô đã dần tăng, cho thấy những tín hiệu khởi sắc sau thời gian dài đóng băng. Điều khác biệt so với trước đây là du khách thường đi theo nhóm nhỏ từ 2 đến 3 người hoặc theo quy mô gia đình. Tuy không thể so sánh với thời điểm trước khi có dịch, song đây vẫn là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự phục hồi của các hoạt động di tích danh thắng trên địa bàn thủ đô. Hiện các điểm tham quan du lịch tích cực ứng dụng công nghệ số, thuyết minh tự động với nhiều ngôn ngữ để sẵn sàng phục vụ khách quốc tế ngay khi có khách trở lại. Ngoài ra, các khu vực đón tiếp, nhà trưng bày, các điểm tham quan được tổng vệ sinh khử khuẩn và tổ chức phân luồng giãn cách, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Để chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày hôm nay, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh chiến dịch quảng bá du lịch sống trọn vẹn ở Việt Nam. Đây là chiến dịch truyền thông được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng trực tuyến, các kênh truyền thông quốc tế, thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm cung cấp những thông tin chính thống và cập nhật về du lịch Việt Nam. Triển khai từ tháng 11 năm 2021, đến nay Sống Trọn Vẹn ở Việt Nam đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, đồng thời thông tin tới bạn bè quốc tế về việc Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch. Tới đây, Tổng cục Du lịch tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truyền thông này với nhiều hình thức như clip quảng bá du lịch, thông tin về chính sách đón khách, các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch.
Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung chia sẻ ý kiến quan điểm về những điểm nghẽn trong thị trường đất đai của Việt Nam và một số định hướng cũng như giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai trong bối cảnh mới. Với hơn 50 bài tham luận từ các chuyên gia, các nhà khoa học, các ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đề xuất sửa đổi hoàn thiện chính sách về đất đai trong giai đoạn tới.
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời gian gần đây tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị cơ quan thẩm quyền nước này cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng mạnh. Đến nay đã có tổng cộng 52 lô hàng của 36 doanh nghiệp Việt Nam bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2 trên mặt bao bì ngoài, bao bì trong, thành bên trong, container. Đặc biệt lần đầu tiên virus SARS-CoV-2 bị cảnh báo phát hiện trên mẫu sản phẩm của hàng thủy sản Việt Nam. Cục yêu cầu các doanh nghiệp kiểm soát chặt việc phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc. Nếu không sẽ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến uy tín của thủy sản Việt Nam.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, năm 2022, từ chủ trương giữ ổn định công tác tuyển sinh trình độ đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định các thí sinh vẫn có thể được đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển, không giới hạn số lượng, vào các ngành, các cơ sở đào tạo, các nguyện vọng được xếp theo thứ tự từ 1 đến hết. Các thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển chủ yếu bằng hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những trường hợp đặc biệt có thể sử dụng phương thức đăng ký trực tiếp trên phiếu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dự kiến tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học một lần trong khoảng thời gian quy định, có thể bắt đầu từ sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra kéo dài đến khi thí sinh biết điểm thi. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào tháng 7 năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo quyết định số 1331 ngày 24 tháng 7 năm 2021. Kế hoạch cũng coi trọng nội dung nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số cho học sinh sinh viên. Chỉ tiêu là hàng năm có 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên được hỗ trợ đầu tư hoặc kết nối với các doanh nghiệp. Đến năm 2030, có 80% học sinh sinh viên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm. Để đạt chỉ tiêu này, ngành giáo dục xác định một số giải pháp như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, tăng cường các hoạt động kết nối giữa nhà trường với các nhà đầu tư.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các trường trung cấp, cao đẳng về việc liên kết đào tạo và đưa học sinh sinh viên năm cuối đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới để duy trì ổn định hoạt động đào tạo trong các nhà trường, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp cho phục hồi kinh tế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các thị trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để đưa học sinh sinh viên năm cuối đến doanh nghiệp thực hành, thực tập và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tổ chức thực hành, thực tập tại doanh nghiệp được thực hiện linh hoạt nhưng phải bảo đảm đúng quy định và bám sát với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo. Các nội dung lý thuyết được thực hiện ở trường, thực hiện trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến và trực tiếp, hoặc thực hiện trực tiếp tại doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện cho giảng dạy. Thời gian thực hành, thực tập sản xuất tại doanh nghiệp do nhà trường thống nhất với doanh nghiệp trong hợp đồng liên kết đào tạo. Việc tổ chức thi kết thúc môn học, module và thi tốt nghiệp có thể được thực hiện tại doanh nghiệp nếu đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy trình tổ chức theo quy định.
Trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc COVID-19 vừa ban hành, Bộ Y tế quy định người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế cơ sở y tế thực hiện. Trước đây, ngành y tế quy định kết quả test nhanh COVID-19 của F0 tại nhà được công nhận khi người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân. Cũng tại hướng dẫn, Bộ Y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm. Đáng chú ý, theo quy định mới, những trường hợp F0 sẽ được phép ra khỏi nhà nếu đảm bảo một số quy định về phòng dịch. Theo đó, F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi cần ra khỏi nơi cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác.
Lực lượng liên ngành Hà Nội vừa tạm giữ hàng nghìn bộ kit test nhanh COVID-19, sản phẩm thuốc tân dược và mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ. Theo đó, chiều ngày hôm qua, đội quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra kho C5H19 khu vực cảng Hà Nội, số 838 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 112 thùng cát tông chứa nhiều sản phẩm liên quan đến các mặt hàng phòng chống điều trị COVID-19 do nước ngoài sản xuất, chưa đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Tiến hành kiểm đếm, đoàn kiểm tra ghi nhận gần 60.000 bộ kit test kháng nguyên COVID-19 cùng hơn 3.000 sản phẩm thuốc tân dược và gần 200.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, tất cả đều do nước ngoài sản xuất. Trị giá ước tính lô hàng trên 10 tỷ đồng. Theo ông Vũ Văn Huyện, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 5, đây là lô hàng lớn nhất liên quan đến các mặt hàng phòng chống dịch đã được Đội Quản lý Thị trường số 5 phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và xử lý từ đầu năm 2022 đến nay. Hiện đoàn kiểm tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.
Hôm nay, Trung tâm Chỉ huy Giao thông và Điều khiển Đèn Tín hiệu Giao thông, Trung tâm Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ năm 2021 đến nay, qua hệ thống camera ghi lại hình ảnh vi phạm, đơn vị đã lập biên bản phạt nguội 250 trường hợp lái xe ô tô biển xanh, xe công, xe biển đỏ, xe quân đội vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. Thiếu tá Lý Thị Thu Trang, Phòng Cảnh sát Giao thông thông tin, trong năm 2021, Trung tâm đã lập biên bản đối với 143 ô tô biển đỏ, 103 ô tô biển xanh với các hành vi vi phạm như đi sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu chỉ huy giao thông. Chỉ tính một tháng gần đây đã có 6 phương tiện biển đỏ, 1 phương tiện biển xanh vi phạm. Đơn vị đã gửi thông báo vi phạm về các đơn vị, yêu cầu người điều khiển phương tiện vi phạm lên xử lý. Hiện tại Phòng Cảnh sát Giao thông đang đẩy mạnh việc nộp phạt qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến nay, có 157 trường hợp người điều khiển phương tiện bị phạt nguội, nộp phạt qua dịch vụ công và nhận lại giấy tờ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại thủ đô Rome, Italy. Theo Tân Hoa Xã, tại một cuộc hội đàm, ông Dương Khiết Trì đã nêu rõ quan điểm của Bắc Kinh đối với tình hình hiện nay tại Ukraine. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine để sớm đạt được các kết quả thực chất giúp giảm leo thang căng thẳng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo các cuộc đàm phán với Nga dự kiến tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay. Phát biểu trong một đoạn băng video đăng tải ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Thủ tướng Israel Naftali Bennett như một phần trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay. Theo ông, phái đoàn Ukraine cũng đã đề cập tới vấn đề này trong các cuộc đàm phán với Nga.
Nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết ông Biden trong thời gian tới dự kiến sẽ có chuyến đi tới Brussels, nơi đặt trụ sở của NATO, và có cuộc gặp mặt với lãnh đạo NATO vào ngày 23 tháng 3 nhằm thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng có kế hoạch tới Ba Lan, nước thành viên NATO. Nhưng kế hoạch cuối cùng vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến nhanh chóng ở Ukraine.
Ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 200 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường bảo vệ những người dễ bị tổn thương tại Ukraine trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuần trước, Ngân hàng Thế giới cũng đã phê duyệt khoản hỗ trợ trị giá 723 triệu đô la Mỹ và là một phần của gói hỗ trợ trị giá 3 tỷ đô la Mỹ mà thể chế tài chính này đang nỗ lực mang đến cho Ukraine và người dân nước này trong những tuần tới.
Truyền thông Trung Đông ngày hôm qua dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, ông Ali Samkhani, cho biết Tehran sẽ vẫn tham gia tiến trình đàm phán hạt nhân tại thủ đô Vienna, Áo, cho tới khi đạt được một thỏa thuận mạnh mẽ. Tuyên bố mới nhất của ông Samkhani được đưa ra sau khi đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell, cho biết tạm dừng các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được gọi chính thức là kế hoạch hành động chung toàn diện, là cần thiết do những yếu tố bên ngoài.
Các cuộc tấn công được cho là do nhóm phiến quân lực lượng dân chủ đồng minh ADF tiến hành trong 2 ngày 13 và 14 tháng 3 ở miền đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo đã làm hơn 50 thường dân thiệt mạng. Tất cả các ngôi làng bị phiến quân ADF tấn công đều nằm trong khu vực giáp danh giữa tỉnh Ituri và Bắc Kivu.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Menbass khẳng định người dân và doanh nghiệp không nên tích trữ lương thực và xăng dầu trong bối cảnh giá các mặt hàng này đang tăng lên liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Phát biểu ngày 14 tháng 3 tại một sự kiện trực tuyến do báo Washington Post tổ chức, Chủ tịch Menbass nhận định các biện pháp trừng phạt sẽ có tác động lớn hơn đối với sản lượng kinh tế toàn cầu so với chính cuộc khủng hoảng.
Ngày hôm nay, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đã giảm xuống dưới 100 đô la Mỹ một thùng do lo ngại về nguy cơ kinh tế Trung Quốc suy giảm, khiến giới đầu tư cân nhắc lại dự báo về nhu cầu dầu mỏ. Cụ thể, giá dầu WTI đã giảm gần 5,7% xuống còn 97,13 đô la Mỹ một thùng. trong khi giá dầu Brent biển Bắc giảm 6% xuống còn 100,54 USD một thùng.
Trung Quốc đã ghi nhận doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp trong tháng 2 năm nay tăng vượt dự báo. Cụ thể, doanh số bán lẻ đã tăng 6,7% so với tháng 2 năm 2021, cả gấp đôi mức dự báo 3% của các nhà phân tích thuộc hãng tin Bloomberg Mỹ. Trong đó, doanh số bán lẻ các sản phẩm xăng dầu, vàng, bạc và đồ trang sức ghi nhận mức tăng lớn nhất.
Trên mạng xã hội Douyin Trung Quốc, một nhóm cộng đồng với tên gọi Tránh xa màn hình thành lập vào năm 2020 đã thu hút trên 30.000 thành viên tham gia với mong muốn thoát khỏi cơn nghiện điện thoại. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều người lo lắng về việc phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại di động, các hình thức kinh doanh ăn theo hỗ trợ người dùng cai điện thoại mọc lên như nấm. Với một chiếc hộp Siguang, người sử dụng chỉ cần mở hộp cho điện thoại vào bên trong, đóng nắp và hẹn giờ mở khóa hộp. Chiếc hộp chỉ được mở sau khi hết giờ hẹn. Lúc này, mọi người có thể lấy điện thoại ra và sử dụng. Hết rồi. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 15 ngày 16 tháng 3. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm và sáng có lúc có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng có lúc có mưa rào, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. Phía nam từ Thanh Oai đến Thường Tín, Ứng Hòa, đêm và sáng có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm và sáng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.
Chương trình Thời sự buổi tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội đến đây là kết thúc. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Quang Anh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.